Mark chương 15. Nộp Chúa cho Phi-lát. Trời vừa tảng sáng, các trưởng tế đã lập tức họp lại với các trưởng lão, các thầy dạy giáo luật và toàn thể hội đồng. Họ trói Đức Chúa Giê-xu, giải Ngài đi và nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi Ngài, ngươi có phải là vua dân Do Thái không? Ngài đáp, chính ngươi nói thế. Bấy giờ, các trưởng tế cáo buộc Ngài đủ điều, Phi-lát lại hỏi Ngài nữa. Ngươi không trả lời gì sao? Hãy xem, họ cáo buộc ngươi biết bao nhiêu tội. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không trả lời gì cả, khiến Phi-lát phải ngạc nhiên. Phi-lát kết án Chúa. Vào thuở ấy, cứ mỗi dịp lễ lớn, Phi-lát có thông lệ phóng thích một tù nhân cho dân, bất cứ người nào họ yêu cầu. Lúc ấy, có một người tên là Baraba đang bị giam trong ngục với những kẻ giấy loạn. Ông ấy đã can tội giết người trong cuộc nổi loạn. Vậy dân đến và bắt đầu yêu cầu Phi-lát ban ân xá theo thông lệ. Phi-lát hỏi họ, các ngươi muốn ta phóng thích vua dân Do Thái cho các ngươi không? Bởi ông biết chỉ vì ganh tị mà các trưởng tế đã nộp ngài cho ông. Nhưng các trưởng tế xúi giục dân, yêu cầu ông phóng thích Baraba cho họ. Phi-lát hỏi lại họ, vậy các ngươi muốn ta làm gì với người các ngươi gọi là vua dân Do Thái? Họ la to, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát hỏi họ, tại sao? Người này đã làm điều ác gì? Nhưng họ lại gào to hơn, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Vậy để làm vừa lòng đám đông, Phi-lát sai thả Baraba cho họ. Sau khi cho đánh Đức Chúa Giê-xu bằng roi có móc gai, ông trao ngài cho họ để đem đóng đinh vào cây thập tự. Lính La Mã hành hạ Chúa. Bọn lính dẫn ngài vào sân, cũng gọi là bản doanh của tổng trấn. Rồi tập họp cả đơn vị lại, chúng mặc cho ngài một áo choàng màu đỏ điều. Sau khi lấy nhánh gai kết thành một phương miện, chúng đội nó lên đầu ngài. Đoạn, chúng chào ngài rằng, vạn tuế vua dân Do Thái. Chúng lấy gậy đập đầu ngài, phun nhổ trên ngài, rồi quỳ xuống lạy ngài. Sau khi đã chế nhạo ngài, chúng lột chiếc áo choàng màu đỏ điều ra và mặc áo của ngài lại cho ngài. Đoạn, chúng dẫn ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. Chúa chịu đóng đinh. Dọc đường, chúng bắt một người vừa từ dưới quê lên tình cờ đi ngang qua đó, tên là Simon, quê quán ở Siren, cha của Alexander và Rufu, vác cây thập tự cho ngài. Chúng dẫn ngài đến một chỗ gọi là Gogotha, nghĩa là đồi sọ. Chúng cho ngài uống rượu pha với mộc dược, nhưng ngài không uống. Kế đó, chúng đóng đinh ngài vào cây thập tự và chia nhau y phục ngài, bằng cách bắt thăm để xem ai được gì. Chúng đóng đinh ngài vào lúc 9 giờ sáng. Bản án kết tội ngài ghi rằng, vua dân Do Thái. Cùng bị với ngài, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên ở bên phải và một tên ở bên trái. Thế là ứng nghiệm lời kinh thánh. Ngài đã bị liệt vào hàng những kẻ phạm pháp. Những người đi qua đó mỉa mai ngài, họ lắc đầu và nói, ủa, ông là người muốn phá đền thờ và xây lại trong 3 ngày đấy à? Hãy cứu chính ông đi và hãy xuống khỏi cây thập tự đi. Tương tự, các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật cũng nhạo báng ngài. Họ nói với nhau, hắn đã cứu được người khác mà không cứu được chính mình. Bây giờ, hãy để đấng Christ, vua của Israel xuống khỏi cây thập tự để chúng ta thấy và tin. Những kẻ bị đóng đinh với ngài cũng nhiếc móc ngài. Chúa chết. Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, cả xứ đều tối tăm. Lúc 3 giờ chiều, Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng, Eloi, Eloi, Lema Sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, sao ngài lìa bỏ con? Mấy người đứng gần đó nghe thế bèn nói, kìa, ông ấy đang gọi Elisa. Một người chạy đi lấy một miếng xốp, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy, đưa cho ngài uống và nói, cứ để vậy xem Elisa sẽ đến cứu ông ấy xuống chăng? Đức Chúa Giê-xu kêu một tiếng lớn, rồi chút hơi thở cuối cùng. Bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai, từ trên xuống dưới. Khi viên đại đội trưởng đứng đối diện ngài, thấy ngài tắt thở như vậy, ông nói, người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Lúc ấy, cũng có mấy phụ nữ đứng nhìn từ xa, trong đó có Marie Magdalene, Marie mẹ của Gia-cơ trẻ và Jose và Salome. Các bà ấy thường đi theo ngài và hầu việc ngài khi ngài còn ở Galilee. Nhiều bà khác đi với ngài lên Jerusalem cũng có mặt tại đó. Sự an táng Chúa. Đến chiều tối, vì hôm đó là ngày chuẩn bị, tức ngày trước ngày Sa-bát, Joseph, người Arimathê, một hội viên được kính trọng của hội đồng, cũng là người hằng trông đợi vương quốc Đức Chúa Trời, đã bạo dạn đến gặp Phi-lát để xin thi thể Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát không rõ ngài đã chết chưa, nên cho gọi viên đại đội trưởng đến. Ông hỏi ông ấy phải chăng ngài đã chết lâu rồi. Sau khi nghe viên đại đội trưởng xác nhận, ông cho Joseph thi thể ngài. Joseph mua một cuộn vải gai, đem thi thể ngài xuống, lấy cuộn vải gai quấn lại, rồi đặt vào một ngôi mộ đã đục sẵn trong vách đá. Đoạn, ông lăn một tảng đá chặn cửa mộ lại. Marie Magdalene và Marie mẹ của Jose thấy rõ nơi họ an táng ngài.